nên Tiến Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh với đề tài Gia đình rộng mở cho các đòi buộc cao hơn của Thiên Chúa, hôn nhân và ly dị trong tư tưởng của Chúa Giê-xu.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, tất cả những yêu thương chân quý mà Đức Giê-xu dành cho gia đình và hôn nhân như chúng ta đã duyệt qua lần trước không khiến cho người biến gia đình trở thành một cái gì tuyệt đối. Thật ra người muốn gia đình rộng mở cho các đòi hỏi cao quý hơn của Thiên Chúa, đến độ có thể xin chúng ta từ bỏ gia đình hay luôn luôn để gia đình tùy thuộc các chương trình của người. Đó là ý nghĩa câu Đức Giê-xu trả lời cho những người báo cho người biết mẹ và các anh em đang tìm người, như Thánh sử Ma-cô kể lại trong chương 3. Chúa Giê-xu trả lời, ai là mẹ tôi, ai là anh em tôi? Rồi người rảo mắt nhìn những kẻ ngồi chung quanh và nói, đây là mẹ và anh em tôi. Ai thi hành ý muốn của Thiên Chúa, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Qua câu trả lời trên đây, Đức Giê-xu đưa ra các tiền đề cho một sự lựa chọn cuộc sống khác với cuộc sống hôn nhân. Nếu gia đình là kiểu diễn tả tột đỉnh tình yêu giữa con người, giữa một người nam và một người nữ với nhau, thì tại sao lại không thể khước từ một gia đình riêng để cộng tác vào việc thành lập một gia đình rộng lớn hơn, gia đình các con cái của Thiên Chúa, trong đó tất cả mọi người có thể là anh chị em và là mẹ của nhau? Những ai chọn sống đời linh mục, tu sĩ hay giáo dân nam nữ tận hiến giữa đời, không lập gia đình, là những người chấp nhận hướng đi Đức Giê-xu đề nghị. Đó cũng là kiểu sống tự nguyện chấp nhận tự thiến vì nước trời, như Đức Giê-xu đã giải thích cho các môn đệ hiểu khi nói về việc tự ý lựa chọn cuộc sống độc thân. Nhân dịp Chúa Giê-xu nói về việc ly dị trái với chương trình ban đầu của Thiên Chúa đối với hôn nhân, các môn đệ nói, thà đừng lấy vợ còn hơn. Người nói với các ông, không phải ai cũng hiểu được câu nói ấy, nhưng chỉ những ai được Thiên Chúa cho hiểu mới hiểu. Quả vậy, có những người không kết hôn, vì từ khi lọt lòng mẹ, họ đã không có khả năng. Có những người không thể kết hôn vì bị người ta hoạn. Lại có những người tự ý không kết hôn vì nước trời. Ai hiểu được thì hiểu. Trong chương 19, Thánh sử Ma-thêu kể rằng, trong chuyến đi về Jerusalem, có vài người biệt phái muốn thử Chúa Giê-xu nên hỏi người có được phép lấy vợ vì bất cứ lý do gì hay không. Cái bẫy họ muốn giăng ra cho Chúa Giê-xu là muốn làm cho người theo lập trường của một trong hai trường phái giải thích lề luật liên quan tới việc ly dị. Trường phái của Rabbi Hillel ngặt nhiệm không chấp nhận ly dị, trong khi trường phái của Rabbi Shammai rộng rãi hơn chấp nhận cho phép ly dị vì bất cứ lý do gì. Nhưng Chúa Giê-xu đặt mình cao hơn mọi tranh luận bằng cách quay trở về với tình trạng hôn nhân thuở ban đầu, khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người, và người tuyên bố sự bất hợp pháp của mọi hình thức ly dị. Đức Giê-xu trả lời các người biệt phái, các ông không đọc thấy điều này sao? Thuở ban đầu, Đấng tạo hóa đã làm ra con người có nam có nữ, và người đã phán, vì thế người ta sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt, vì sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly. Họ thưa với người, thế sao ông Mô-xê đã truyền dạy cấp giấy ly dị mà rẫy vợ? Người bảo họ, vì các ông lòng chai dạ đá, nên ông Mô-xê đã cho phép các ông rẫy vợ, chứ thuở ban đầu không có thế đâu. Tôi nói cho các ông biết, ngoại trừ trường hợp hôn nhân bất hợp pháp, ai rẫy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình. Qua giáo huấn trên đây, Chúa Giê-xu đưa ra ba khẳng định. Thứ nhất, hôn nhân thuộc chương trình ban đầu của Thiên Chúa, và theo chương trình ấy của Thiên Chúa, hôn nhân có tính cách bất khả phân ly, vì nó được khắc ghi trong bản tính của người nam và người nữ, trong tư cách là các bản vị bổ túc cho nhau. Khi trích dẫn hai văn bản của sách Sáng Thế chương 1 câu 27, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình, Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh Thiên Chúa, Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ. Và văn bản chương 2 câu 24, bởi thế người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt. Chúa Giêsu có ý đưa tất cả trở về thuở ban đầu của thời tạo dựng, khi tội lỗi chưa bước vào trái tim và cuộc sống con người, khi mọi sự đều hài hòa và con người chưa biết phạm tội, khi tình yêu giữa người nam và người nữ hoàn toàn trong sáng, không có bóng dáng của dục vọng ích kỷ, thèm khát và thống trị. Khẳng định thứ hai là việc ông Mô-xê nhượng bộ cho phép ly dị, như viết trong sách Đệ Nhị Luật, chương 24 câu 1. Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà. Quy định này có giá trị chuyển tiếp và không chứng minh cho thấy sự nhượng bộ của Thiên Chúa, mà cho thấy sự cứng lòng của dân Do Thái, khép kín đối với các đòi buộc của ý muốn Thiên Chúa. Khẳng định thứ ba là việc ly dị và chuyển qua các hôn nhân khác chỉ thuần túy là ngoại tình của cả hai vợ chồng. Trong chương 10, câu 11 và 12, Thánh sử Marco ghi rõ lời Chúa Giêsu giải thích: ai lấy vợ mà cưới vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình, và ai bỏ chồng để lấy chồng khác thì cũng phạm tội ngoại tình. Và ngoại tình là điều bị cấm bởi điều răn thứ 6, như ghi trong sách Xuất Hành chương 20 câu 14, hay trong sách Đệ Nhị Luật chương 5 câu 18, ngươi không được ngoại tình. Tuy nhiên văn bản phúc âm Thánh Matthew xem ra thấy trước một trường hợp trừ đối với luật bất khả phân ly, nếu không phải là hôn nhân bất hợp pháp, trái với văn bản phúc âm Thánh Marco, cũng như phúc âm Thánh Luca và giáo huấn của Thánh Phaolô, không chấp nhận luật trừ nào. Trong chương 7, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto, Thánh Phaolô viết: còn với những ai đã kết hôn, tôi ra lệnh này, không phải tôi mà là Chúa. Vợ không được bỏ chồng, mà nếu đã bỏ chồng thì phải ở độc thân, hoặc phải làm hòa với chồng, và chồng cũng không được rẫy vợ. Chứng tá đồng thanh ngược lại này có thể giúp chúng ta hiểu văn bản phúc âm Thánh Matthew một cách đúng đắn hơn. Thật ra đây không phải là một luật trừ, nhưng là một trường hợp đặc biệt được kiểm thực trong cộng đoàn mà Thánh Matthew biên soạn phúc âm cho. Vì thế nó là một điều được Thánh sử thêm vào. Từ Hy Lạp được dùng ở đây không phải là moicheia, tức là ngoại tình, mà là porneia, dâm ô, trừ trường hợp porneia, dâm ô. Từ porneia có nghĩa tổng quát hơn và có thể ám chỉ bất cứ sự kết hiệp bất hợp pháp nào, chẳng hạn như vì lý do của một liên hệ bà con nào đó. Các sự kết hiệp ấy được dân ngoại coi là hợp pháp và được chính người Do Thái khoan nhượng đối với các người ngoại theo Do Thái giáo. Nhưng nó đã tạo ra các khó khăn khi một vài người trong số những người này hoán cải trong các môi trường Do Thái Kitô vụ luật lệ như môi trường cộng đoàn của Thánh sử Matthew. Từ đó mới có lệnh bẻ gãy các kết hiệp bất hợp pháp ấy, vì đó là các hôn nhân giả, một loại sống tư hôn, một cách đơn sơ phải được loại trừ. Tuy nhiên, đối với một vài trường hợp, đây là một luật trừ đích thực và coi như là ngoại tình. Trong trường hợp đó, đối với sự thánh thiêng của hôn nhân, sự kết hiệp vợ chồng ấy phải được hủy bỏ. Đây cũng là cách giải thích ít nhất là một phần của các giáo hội Đông Phương và giáo hội Tin Lành. Kiểu giải thích này không trao ban lý do cho văn bản, và nhất là nó trái nghịch với các thánh sử khác, và đặc biệt là trái nghịch với giáo huấn của Thánh Phaolô. Trong giáo huấn của Thánh Phaolô có luật trừ mà thánh nhân đưa ra cho những đôi hôn nhân khác tôn giáo. Thánh nhân viết trong chương 7, thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto: còn với những người khác thì tôi nói, chính tôi chứ không phải Chúa. Nếu anh em nào có vợ ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng rẫy vợ. Người vợ nào có chồng ngoại đạo mà người này bằng lòng ở với người ấy, thì người ấy đừng bỏ chồng. Thật vậy, chồng ngoại đạo được thánh hóa nhờ vợ, và vợ ngoại đạo được thánh hóa nhờ người chồng có đạo. chẳng vậy con cái anh em sẽ là ô uế, trong khi thật ra chúng là thánh. Nếu người ngoại đạo muốn bỏ người kia thì cứ bỏ. Trong trường hợp đó, chồng hay vợ có đạo không bị luật hôn nhân ràng buộc. Thiên Chúa đã kêu gọi anh em sống trong an bình với nhau. Chị là vợ, biết đâu chị chẳng cứu được chồng. Hay anh là chồng, biết đâu anh chẳng cứu được vợ.
Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô ban muôn ơn cho quý vị nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.